Lan Anh xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ Sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024 có những tin chính sau đây. Kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Bến Tre long trọng tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức kỷ niệm 15 năm ngày thành lập huyện. Tổng công ty điện lực miền Nam tổ chức lễ đóng điện trạm biến áp 110 kV Thanh Tân và nhánh rẽ đấu mối tỉnh Bến Tre. Sáng nay, Bộ Tư pháp đã tổ chức tổng kết thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Sau hơn 8 năm thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, số lượng văn bản quy phạm pháp luật do các huyện cấp xã ban hành giảm đáng kể, chỉ còn 1/3 so với trước khi luật này có hiệu lực pháp luật. Các bộ ngành địa phương tuân thủ và thực hiện tương đối nghiêm quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chất lượng văn bản quy phạm pháp luật ngày càng được nâng cao. Nội dung bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, bảo đảm tính khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đây là ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị do Bộ Tư pháp tổ chức vào sáng nay, ngày 26 tháng 4. Cùng với đó, hội nghị cũng đưa ra một số định hướng sửa đổi luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 27 và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, sáng nay ngày 26 tháng 4, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Bến Tre long trọng tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ.
Tham dự lễ viếng có bà Hồ Thị Hoàng Yến, quyền bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân tỉnh, ông Trần Thanh Lâm, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, ông Trần Ngọc Tam, chủ tịch ủy ban nhân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ban ngành, lực lượng vũ trang, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các chức sắc tôn giáo, cán bộ công chức viên chức và nhân dân trên địa bàn thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành. Chiến thắng 30 tháng 4 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đây là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đỉnh cao của khí phách, trí tuệ của con người Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo tài tình sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, chiến thắng 30 tháng 4 trở thành ngày đoàn tụ lớn của dân tộc Việt Nam. Non sông thu về một mối, Bắc Nam liền một dải, cả dân tộc cùng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hòa bình, thống nhất, độc lập, tự do, cùng xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Để có ngày chiến thắng, biết bao lớp lớp người đã không tiếc xương máu, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh tất cả cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. 49 năm sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bến Tre luôn khắc ghi công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ, sống xứng đáng với truyền thống anh hùng, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong không khí thiêng liêng và trang nghiêm, trước đài tưởng niệm liệt sĩ, các đại biểu đã thành kính dâng hoa dâng hương và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã anh dũng hy sinh trong công cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sau lễ dâng hương dâng hoa, các đại biểu đến thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ. Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ trở thành truyền thống tốt đẹp là hoạt động ý nghĩa thể hiện tình cảm, lòng tôn kính của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bến Tre với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, qua đó góp phần giáo dục đạo lý, uống nước nhớ nguồn, bồi đắp lòng tự hào, ý thức tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, ý chí cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau.
Sáng nay ngày 26 tháng 4, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Mỏ Cày Bắc long trọng tổ chức kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 15 năm ngày thành lập huyện. Tham dự có mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hiệp, đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Quỳnh Giang Be, quyền bí thư tỉnh ủy Bến Tre, bà Hồ Thị Hoàng Yến, quyền bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Đức, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, ông Nguyễn Minh Cảnh, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí lãnh đạo đã nghỉ hưu cùng đại diện các sở ban ngành tỉnh.
Ngày 9 tháng 2 năm 2009, Chính phủ ban hành nghị định điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mỏ Cày và Chợ Lách để thành lập huyện Mỏ Cày Nam và Mỏ Cày Bắc. Những năm đầu mới thành lập, đội ngũ cán bộ của huyện đa phần mới và còn trẻ, cơ sở vật chất phục vụ làm việc còn rất khó khăn, cơ sở hạ tầng không đồng bộ và xuống cấp. kinh tế chủ yếu thuần nông, công nghiệp gần như chưa có gì. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ và nhân dân Mỏ Cày Bắc lựa chọn và xác định hướng đi phù hợp để huyện phát triển nhanh và bền vững. 15 năm qua, kinh tế xã hội của huyện Mỏ Cày Bắc phát triển rõ rệt, tiềm năng thế mạnh đang được khơi dậy và phát huy có hiệu quả. Tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người tăng 4,6 lần, thu ngân sách tăng 52,4 lần, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 7,3 lần so với thời điểm huyện mới thành lập. Hộ nghèo giảm từ 12,5% năm 2010 xuống còn 1,7% vào cuối năm 2023. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, nhiều công trình trọng điểm trên địa bàn được khởi công xây dựng, hoàn thành đưa vào sử dụng, tạo ấn tượng tốt đẹp. Phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, huyện có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đến quý 2 năm 2024 có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phước Mỹ Trung được công nhận thị trấn tổ chức triển khai thực hiện đề án xây dựng huyện nông thôn mới, đánh giá cơ bản đạt 5 trên 9 tiêu chí.
Tiếp tục khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tinh thần đồng khởi, tập trung xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, phát triển nông nghiệp theo hướng toàn diện, bền vững, cơ bản hoàn thành các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện, huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch, xây dựng và phát triển văn hóa con người Mỏ Cày Bắc tự tin, năng động, sáng tạo, thân thiện, văn minh, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thành công huyện nông thôn mới vào năm 2025 và phấn đấu đến năm 2030 đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu.
Để thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2025, ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc tiếp tục xây dựng khối đoàn kết thống nhất, chú trọng vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan đơn vị, tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thường xuyên đối thoại với nhân dân, doanh nghiệp để lắng nghe và có những giải pháp phù hợp, hiệu quả trong từng thời điểm cụ thể. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua đồng khởi mới, huy động phát huy sức mạnh tập thể và sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Huyện cần tập trung thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế theo hướng ổn định, bền vững, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và sức cạnh tranh, khai thác có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển, đẩy nhanh tiến độ mở rộng cụm công nghiệp Tân Thành Bình, xây dựng cụm công nghiệp Hòa Lộc, song song với việc tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển trên địa bàn huyện. Tập trung nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tiêu chí huyện nông thôn mới để công nhận 3 xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2024, đạt huyện nông thôn mới vào năm 2025 và huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2030. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, khuyến khích người dân tập trung tham gia xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng chuỗi giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện, gắn với phát triển các sản phẩm ô cốp, tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng, chú trọng phát triển dịch vụ du lịch, nhất là kết nối phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, tăng cường kết nối các tour tuyến du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc của địa phương.
Dịp này, huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc trao thư cảm ơn và qua chúc mừng cho các gia đình, mạnh thường quân, doanh nghiệp, nhà đầu tư đã đóng góp nguồn lực giúp Mỏ Cày Bắc xây dựng, đổi mới và phát triển sau 15 năm.
Sáng nay ngày 26 tháng 4, huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Dòng Trôm tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, sự kiện chiến thắng Gò Tranh tại xã Tân Lợi Thạnh. Đến dự có ông Võ Thành Hạo, nguyên bí thư tỉnh ủy, ông Trần Thanh Lâm, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, ông Nguyễn Thái Bình, bí thư huyện ủy Dòng Trôm, đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các ban ngành đoàn thể tỉnh, huyện và đông đảo người dân địa phương.
Từ năm 1961, các căn cứ cách mạng ở Dòng Đồng, Tân Thạnh, Dòng Chùa, Dòng Lực, Tân Lợi cùng với Dòng Tre Quạ, Tân Hào trở thành căn cứ của huyện ủy Dòng Trôm và tỉnh ủy, tỉnh đội Bến Tre hoạt động xuyên suốt.
Địa phương huyện Dòng Trôm vinh dự được đón nhận cái di tích sự kiện chiến thắng Gò Tranh. Đây là di tích lịch sử văn hóa thứ 9 của huyện Dòng Trôm. Thì phải nói rằng đối với huyện Dòng Trôm, đây là một những quê hương giàu truyền thống cách mạng, cũng có thể nói rằng quê hương Dòng Trôm cũng là dòng Trôm đất thép, bởi vì có nhiều cái địa danh, nhiều cái trận chiến thắng. Phải nói rằng đến hôm nay mà nói về 30 tháng 4 thì những người con của dòng Trôm rất là phấn khởi. Trước hết là vinh dự được nhận cái di tích thứ 9 này trên địa bàn của huyện. Thì đối với thế hệ hôm nay thì chúng tôi sẽ cố gắng di tu, bảo dưỡng, phát huy, đặc biệt là phải gìn giữ cái di tích này để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ mai sau.
Cuối tháng 7 năm 1968, ta phát hiện địch mở cuộc càn lớn đánh vào địa bàn phía nam huyện Dòng Trôm, họp điểm tại xã Tân Hào. Tiểu đoàn 516 phối hợp tiểu đoàn 5 xây dựng trận địa đánh quân, đổ bộ đường không bằng trực thăng ở ấp Dòng Lực, xã Tân Hào. Rạng sáng 23 tháng 7 năm 1968, địch đã dội 6 lượt bom B-52 xuống các xã Lương Phú, Thuận Điền, Long Mỹ, Tân Hào. Tuy thời gian gấp rút, nhưng tiểu đoàn 516 cũng đã hoàn thành trận địa, sẵn sàng chiến đấu. Vào lúc 7 giờ, địch đưa 14 trực thăng chở 2 đại đội thuộc Trung đoàn 10, Sư đoàn 7 đổ quân xuống trận địa ta ở Gò Tranh. Đại đội phòng không 12,8 ly và các đơn vị đồng loạt nổ súng, bắn rơi tại chỗ 7 chiếc máy bay, bắn cháy 4 chiếc khác. Tiểu đoàn 5, đại đội 3, tiểu đoàn 516 nhanh chóng xuất kích, đánh diệt trên 200 tên địch. Trong hai ngày 23 và 24 tháng 7 năm 1968, ta bắn chìm, bắn cháy 28 tàu địch, bắn rơi và hư 12 máy bay trực thăng, diệt khoảng 500 tên địch.
Năm 1968 thì mở trận cuộc Mỹ nó đổ tiểu đoàn Mỹ, trung đoàn 10, sư 7, thì xuống đây thì cái đó gặp ta một kích đánh diệt và tiểu đoàn 2 đã rồi bắn nhiều rất nhiều máy bay. Nhưng mà hôm nay đưa vào di tích này tôi thấy cũng rất phấn khởi cho những anh em chiến sĩ mà hồi trước tiểu đoàn 516. Còn lại hôm nay và những người nằm xuống đây cũng rất tự hào về cái di tích này được đưa vào lịch sử của cấp tỉnh thì rất phấn khởi là mừng.